Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 176, chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Liên Hải, biên tập Nguyên Tâm, thời gian ngày 11 tháng 8 năm 1999, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời xem Tri Túc Thiên, bài kệ tụng thứ 9. Chúng ta đọc qua kinh văn một lượt. Thập phương sát hải di trần số, nhất thiết Phật sở giai giảng tập, cung kính cúng dường thính văn pháp, thử trang nghiêm tràng chi sở kiến. Tinh tú tràng thiên dương, pháp môn của Ngài là nhất thiết Phật xuất hưng, hàm thân cận, quan sát điều phục chúng sanh phương tiện giải thoát môn. Ở đây là tán tụng của Ngài, là báo cáo tâm đắc của Ngài. Đại sư Thanh Lương trong chú giải có giải thích đơn giản. Thông hiển, thượng ký thân cận, tất đương kính dưỡng văn pháp. Tám chữ bên dưới vô cùng quan trọng. Dĩ văn điều tha, di chân cúng dường. Câu nói này của Đại sư Thanh Lương chúng ta nhất định phải ghi nhớ. Đây chính là nói bản thân chúng ta nghe được rồi, bắt buộc phải hướng dẫn người khác. Đây mới đúng là cúng dường thật sự. Nếu không, cúng dường trên hình thức đều không phải là thật. Thật sự là đem thứ bản thân đã học được, lợi ích chân thật mà mình đạt được, giới thiệu cho người khác. Đây là pháp cúng dường. Trong tất cả cúng dường, pháp cúng dường là số một. Chúng ta hiện tại thấy bài kệ tụng này: thập phương sát hải di trần số. Câu thứ nhất là dạy cho chúng ta cảnh giới phạm vi tu học. Chúng ta ngày nay năng lực chưa đạt được, nhưng không được không có tâm lượng như vậy. Tâm lượng nhất định phải rộng lớn. Năng lực làm không được là vì chúng ta bị chướng ngại của nghiệp chướng. Nghiệp chướng làm thế nào có thể tiêu trừ? Tâm lượng lớn, nghiệp chướng sẽ tiêu trừ được. Tôi lúc giảng kinh đã từng nêu ra ví dụ cho chư vị rồi. Tâm lượng chúng ta lớn rồi sẽ lấn át được nghiệp chướng. Tâm lượng nhỏ thì không thể nào, trước sau gì cũng nằm trong phạm vi của nghiệp chướng. Tâm lượng lớn rồi có thể lấn át được nghiệp chướng, đột phá được nghiệp chướng. Chư Phật Bồ Tát vì sao có thành tựu thù thắng như vậy? Không có gì khác, chính là tâm lượng lớn. Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Cho nên nghiệp chướng của họ không còn nữa. Nghiệp là tạo tác, là hành vi. Nghiệp là vô lượng vô biên. Phật pháp đem nó quy nạp thành ba loại lớn: thân, ngữ, ý, gọi là ba nghiệp. Nghiệp chướng vô lượng vô biên cũng không ra ngoài ba phạm vi này. Tạo tác của thân thể quý vị, tạo tác của ngôn ngữ, tạo tác của ý niệm. Quý vị niệm thiện tạo nghiệp thiện, niệm ác thì quý vị tạo nghiệp ác. Nghiệp chướng vô lượng vô biên đều không ra khỏi ba loại lớn này. Chư Phật Bồ Tát không tạo nghiệp. Ba nghiệp thân khẩu ý đều thanh tịnh. Nghiệp chướng liền tiêu trừ được. Nghiệp chướng này phải chăng là thật? Phật nói không phải là thật. Nếu như là thật thì không thể nào tiêu trừ được. Cho nên thứ này là giả, không phải thật. Trong Kinh Kim Cang ví dụ rất hay: mộng quyển bào ảnh. Nghiệp mà quý vị tạo là mộng quyển bào ảnh. Quả báo mà nghiệp biến hiện ra vẫn là mộng quyển bào ảnh. Chúng ta đều đem cảnh giới hiện thực nhìn thành chân thật, đây là sai lầm. Môi trường hiện tại của chúng ta là mộng quyển bào ảnh mà thôi. Sự việc này trong đoạn trước chúng ta từng báo cáo tường tận với chư vị rồi. Nói rõ cảnh giới hiện thực của chúng ta nhất định không tồn tại. Chân tướng sự thật này, ngày nay khoa học phát triển đến trình độ này mới dần dần thăm dò được. Vậy mà Phật Thích Ca Mâu Ni 3.000 năm trước đã đem chân tướng sự thật này giảng cho chúng ta rõ ràng như vậy, thấu đáo như vậy. Hiện tượng này rốt cuộc là sự việc gì vậy? Vì sao Phật nói nó là hư vọng? Nó không tồn tại. Phật giảng cho chúng ta là chân tướng sự thật, chúng ta không biết. Hiện tướng từ đâu mà có? Hiện tướng là duy tâm sở hiện. Có thể nhất định sẽ có tướng. Tác dụng của thể chính là hiện tướng. Cổ Đại Đức đã nêu cho chúng ta ví dụ. Sự việc này quá sâu sắc, quá khó hiểu. Nhất định không phải là kinh nghiệm của chúng ta, không phải là thường thức của chúng ta. Trái ngược với thường thức kinh nghiệm của chúng ta, chúng ta sẽ không dễ dàng lý giải được, rất khó tiếp thu. Cho nên cổ đức giảng kinh là bất đắc dĩ dùng ví dụ. Phật giảng kinh cũng thường thường dùng ví dụ. Ví dụ lấy vàng làm đồ vật, mọi đồ vật đều là vàng. Đem vàng ví dụ cho thể, ví dụ cho tự tánh. Đồ vật ví dụ cho hiện tướng. Chúng ta biết vàng, bất luận là làm đồ vật gì, nó đều có tướng trạng. Làm thành một cái vòng, nó có tướng của vòng. Làm thành một sợi dây chuyền, nó có tướng của dây chuyền. Tướng đó thiên biến vạn hóa, nhưng vàng không thay đổi. Đây là nói rõ thể nhất định có tướng. Quý vị nói tôi không làm gì cả, cái gì cũng không làm thì nó vẫn có tướng. Vàng đó một miếng là tướng một miếng, một đống là tướng của một đống, nó luôn có tướng trạng. Có thể nhất định có tướng. Chúng ta ngày nay nói thể, thể là tâm tánh. Thể của tâm tánh, tướng đó là như thế nào? Chúng ta ngày nay sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, chính là tướng tâm tánh hiện tiền của chúng ta. Hiện tướng này rốt cuộc nó tồn tại hay không tồn tại? Nó không tồn tại. Tâm tánh nhất định là chân thường. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói thường trú chân tâm, nó vĩnh hằng bất biến. Nhưng tướng của nó là thiên biến vạn hóa. Không nên cho rằng tướng của thập pháp giới này là phàm có hình tướng đều là hư vọng. Nhất chân pháp giới, thế giới cực lạc và thế giới hoa tạng cũng là phàm có hình tướng đều là hư vọng. Đức Phật giảng kinh không có thuyết minh thêm nhất chân pháp giới là ngoại lệ. Không hề có lời giảng này. Không hề có lời giảng này. Phàm có hình tướng là bao gồm cảnh giới Phật, cảnh giới chúng sanh đều giống nhau vậy. Không có ngoại lệ, đều là hư vọng. Cho nên chư Phật Bồ Tát trú nhất chân pháp giới, trú thế giới hoa tạng, trú thế giới cực lạc không chấp tướng. Vì sao không chấp trước tướng? Họ hiểu được chân tướng sự thật, cho nên họ không chấp trước. Những hiện tướng này thời gian tồn tại bao lâu? Sát na. Sát na sanh diệt, thời gian tồn tại rất ngắn ngủi. Chúng ta hiện tại nhìn thấy hiện tướng này là tướng tương tục. Chúng ta mê nơi tướng tương tục. Phật nói như sương cũng như điện. Như sương, sương là tướng tương tục. Như điện, điện là điện chớp, ví dụ cho tướng chân thật. Đạo lý này ngày nay không khó hiểu. Ví dụ như ngày nay chúng ta dùng máy chụp ảnh. Máy chụp ảnh còn không dễ thể hội. Dùng máy quay phim dễ hiểu. Nhưng hiện tại dùng máy quay phim đã dần dần bị đào thải, bị truyền hình thay thế rồi. Truyền hình thuận tiện, quý vị ghi lại lập tức có thể mở lên. Chúng ta dùng máy quay phim quay cũng phải mất mấy ngày sau mới có thể mở được. Những thứ này lúc tôi còn trẻ đều dùng qua. Máy chụp ảnh 8cm, ngày xưa tôi có tới 2 cái. 1 giây chụp được 18 đến 24 tấm. Về nhà rồi còn phải cắt nối một cuốn phim 4 phút. 10 cuốn nối lại mới được 40 phút. Rửa phim, cắt nối, sau đó mới có thể chiếu lên. Chúng ta chỉ tính 4 phút, 4 phút này chỉ giống như điện. Chân tướng thì sao? Chân tướng là từng trang từng trang. Từ đây có thể lĩnh ngộ. Sinh mạng của chúng ta, tất cả những hiện tướng tồn tại chính là một sát na, chính là một tấm ảnh đó, một cảnh tượng.
Cảnh tượng thứ hai và cảnh tượng thứ ba đã khác rồi. Cho nên tôi vẫn thường nói, thời gian sinh mạng tồn tại. Quý vị hiện tại dùng máy chụp ảnh, vừa ấn nút xuống chính là một sát na. Quý vị chụp tấm ảnh này thì tấm ảnh này đã qua rồi, vĩnh viễn không quay lại. Quý vị lại chụp tấm thứ hai, tuyệt đối không phải là tấm trước đó. Quý vị từ đây, sinh mạng của chúng ta là gì? Hiện tướng sinh mạng chính là nơi này. Quý vị tỉ mỉ để thể hội. Dường như chúng ta còn sống mấy mươi năm. Mấy mươi năm chính là những tấm ảnh này không ngừng kéo tiếp. Nhưng quý vị phải hiểu được, tấm trước tuyệt đối không phải là tấm sau. Sát na trước nhất định không phải là sát na sau. Đây là nói rõ chân tướng của sinh mạng. Chúng ta ngày nay dùng máy móc ở đây thể hội được. Một giây đồng hồ, một giây 24 lần đóng mở. Ống kính mở ra chụp được một tấm rồi đóng lại, lại mở ra chụp tấm thứ hai, một giây 24 lần. Lúc chiếu lên trên màn hình thì giống như thật vậy, chúng ta nhìn không ra được. Thì thật là giả. Chân tướng sự thật so với tốc độ này nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Thế Tôn tại Nhân Dương Hộ Quốc Kinh nói với chúng ta, một cái búng bóng tay 60 sát na. Thời gian búng bóng tay, 1/60 của một cái búng bóng tay gọi là sát na. Chúng ta búng, búng cho nhanh. Một giây chúng ta vẫn có thể búng được mấy lần. Bản thân tôi thử nghiệm, nhanh nhất một giây búng được 4 lần. Bốn nhân với 60. Đức Phật nói với chúng ta, trong một sát na có 900 lần sanh diệt. Chúng ta coi như là một giây 4 lần. 4 nhân với 60 rồi nhân với 900. Con số đó vừa vặn là 2 lần 10 vạn 8 ngàn. Nói rõ tâm tánh chúng ta hiện tướng. Sanh diệt của hiện tướng, một giây 2 lần 10 vạn 8 ngàn lần. Chúng ta dùng máy quay phim, một giây 24 lần. Hiện tướng trong tâm tánh chúng ta, một giây là 2 lần 10 vạn 8 ngàn lần, chính là 21 vạn 6 ngàn lần. Chúng ta làm sao có thể phát hiện tướng này là giả? Tướng này là hư huyễn. Cho nên quý vị sẽ nghĩ tâm của Phật tỉnh biết bao, tế biết bao. Ngài nhìn ra được. Ngài có thể nhìn ra trong một giây 21 vạn 6 ngàn lần hiện tượng sanh diệt. Ngài nhìn thấy rõ ràng minh bạch. Đây là định công rất sâu rất sâu. Tâm chúng ta hời hợt. Ngay cả một giây 24 lần sanh diệt, chúng ta cũng nhìn không ra được. Đây là nói về hiện tướng, tướng chân thật. Hiện tướng làm thế nào sẽ sản sanh biến hóa, biến thành biến hóa phức tạp như vậy? Sự thay đổi này là duy thức. Thức là gì? Thức là phân biệt. Chúng ta thường nói vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hiện tướng lại cộng thêm vọng tưởng phân biệt chấp trước là thiên biến vạn hóa. Thập pháp giới, y báo, chánh báo, trang nghiêm là sự việc như vậy. Toàn là tâm tánh chúng ta khởi tác dụng. Thời kỳ đầu nhà Thanh, Pháp sư Thanh Lương viết một quyển Địa Tạng Kinh Khoa Chú. Trong quyền nghĩa của Ngài nói rất hay, dùng bất tư nghì tánh thức làm thể của kinh. May mà Ngài nghĩ ra được. Chúng ta đọc qua rất nhiều lần quyền nghĩa giảng kinh của cổ nhân, không có cách nói giống như Ngài vậy. Từ xưa đến nay, tổ sư Đại Đức đều là dùng nhất thật tướng làm kinh nghiệm. Nói chung chung thôi, Ngài nói tánh thức, điều đó so với giảng thật tướng, đối với chúng ta mà nói thì rõ ràng hơn rất nhiều. Càng nghĩ càng có lý, càng dễ hiểu. Nói nhất thật tướng làm thể, tương đối mơ hồ chung chung, cách nói này của Ngài tường tận hơn, rất hiếm có. Ngài ngũ trùng quyền nghĩa đều thêm bất tư nghì. Đây là điều chúng ta phải cẩn thận mà thể hội, tuyệt đối không thể sơ suất được, làm cho chúng ta ở trong đây hiểu được chân tướng của vũ trụ nhân sanh, mới thật sự rõ ràng được. Hư không pháp giới tất cả chúng sanh là bản thân, là tánh thức chính mình biến hóa ra. Đã là tánh thức bản thân biến hóa ra, tại sao không phải là nhất thể? Cho nên chư Phật Bồ Tát, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, từ đây mà sanh ra. Nhân duyên quả báo trong thập pháp giới là việc gì vậy? Cũng giống như một thân thể chúng ta vậy. Thân thể là thể chung của toàn thể sanh mạng. Mỗi một bộ phận bị mọc mụn, mụn nhọt, sanh bệnh rồi, là cục bộ. Cục bộ phải giúp đỡ nó khôi phục. Hiện tại ở chỗ nào sinh nhọt, sanh ung, cắt bỏ đi, điều này cắt không được. Không có cách gì cắt được, chỉ có giúp nó khôi phục bình thường, không thể cắt bỏ được. Cho nên sự việc này, thủ thuật ngoại khoa là nhất định sai lầm, chỉ làm cho bệnh tình nặng thêm. Làm thế nào để hóa giải nó khôi phục bình thường? Đây là con đường đúng đắn. Làm sao hóa giải khôi phục bình thường? Họ thực sự có thể nhận biết được. Chúng ta là một thể chung của sanh mạng, sẽ khôi phục bình thường rồi. Hiểu lầm được quá giải, ý kiến được quá giải, xung đột quá giải rồi, không phải là bình thường rồi sao? Cho nên giáo dục nhà Phật là triệt để nhất, rốt ráo nhất, viên mãn nhất. Thập phương sát hải, sát là thế giới, đại thế giới, không phải tiểu thế giới. Khu vực giáo hóa của một đức Phật gọi là Phật sát. Khu vực giáo hóa này lớn chừng nào? Đức Phật ở trong kinh nói với chúng ta, nhỏ nhất là tam thiên đại thiên thế giới. Ngày xưa chúng tôi luôn cho rằng tam thiên đại thiên thế giới đại khái là hệ ngân hà, mà hiện tại các nhà thiên văn học đã phát hiện Một hệ ngân hà có lẽ là một tam thiên đại thiên thế giới. Chúng ta đều nghĩ như vậy. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đề xuất một cách nhìn mới, chúng ta cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng nghĩ kỹ, cách nhìn của ông là chính xác. Ông nói một hệ ngân hà là một đơn vị thế giới, không phải tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới là dùng hệ ngân hà làm đơn vị. Vậy thì tam thiên đại thiên thế giới sẽ rất lớn rồi. Tam thiên đại thiên thế giới có bao nhiêu hệ ngân hà? 1 tỷ hệ ngân hà. 1 tỷ. Một hệ ngân hà là một đơn vị. 1.000 hệ ngân hà là một tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. 1.000 trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Cho nên 1 tỷ hệ ngân hà mới là khu vực giáo hóa của một Đức Phật, một Phật sát. Đức Phật nói với chúng ta, trong không gian vô hạn, giống như đại thiên thế giới này vô lượng vô biên. Thập phương sát hải nhi trần số đến không hết. Quý vị nói thế giới này là lớn biết bao. Ở đây nói thập phương, thập phương tự nhiên sẽ bao gồm cả ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Mười phương ba đời là một chỉnh thể. Toàn là hiện tượng do tánh đức của bản thân chúng ta biến hiện ra. Cho nên, tâm yêu thương của chư Phật Bồ Tát thanh tịnh, bình đẳng khắp tất cả chúng sanh. Vì sao vậy? Họ biết tất cả chúng sanh là tánh thức chính mình biến hiện ra. Tất cả chúng sanh chính là một bộ phận trong sinh mạng chính mình, dường như một lỗ chân lông, một sợi lông, một tế bào trên thân thể chúng ta. Họ rõ ràng, họ nhận thức được không có chuyện không yêu thương. Yêu thương chúng sanh vẫn gặp kiếp nạn. Vì sao yêu thương mà vẫn để cho họ gặp kiếp nạn? Yêu thương vì sao còn để cho họ đọa địa ngục chịu tội báo? Điều này chính do ở đây đã xảy ra vấn đề, bắt buộc phải dùng thuốc men để trị liệu. Ngạ quỷ súc sanh, địa ngục là phương pháp trị bệnh, là làm cho họ trải qua sự trị liệu này, chịu qua sự khổ nạn này, dần dần quay đầu giác ngộ. Giác ngộ là lành. Những phương thức trị liệu này phải chăng là chư Phật Bồ Tát thiết kế? Không phải. Là tất cả nghiệp lực của chúng sanh quyển hóa. Chư Phật Bồ Tát ngay trong sự quyển hóa của họ, tùy duyên giúp họ giác ngộ cao minh đến cực điểm. Cho nên suy nghĩ tỉ mỉ, đây mới thật sự gọi là trí tuệ cao độ. Nhất định không thiết kế thay cho người khác, không có. Cho nên Phật Bồ Tát hằng thuận chúng sanh. Phật Bồ Tát trí tuệ năng lực và tự tánh chính là tánh thức, hiện tướng biến hóa ra sức mạnh này. Nghiệp lực của chúng sanh này, Phật nói ba lực lượng này là tương đương: tâm, Phật, chúng sanh. Lực lượng này là bình đẳng, không có sai biệt. Vậy trong kinh Địa Tạng mới nói nghiệp lực chúng sanh có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu như đại hải. Làm thế nào giúp chúng sanh hồi đầu, khôi phục sức khỏe? Tùy thuận nghiệp lực. Nếu như không tùy thuận nghiệp lực chúng sanh, nếu có ý đi thay đổi nghiệp lực chúng sanh, vậy là sai rồi. Thật sự mà nói, nhất định không thay đổi được, chỉ có làm tăng thêm sâu nặng mà thôi. Đây chính là nói thuận theo tự nhiên, không được phá hoại tự nhiên. Chúng ta hiện tại nhìn thấy trong những đô thị này rất nhiều thực vật cây cối, công nhân đi cắt tỉa, dường như rất đẹp nhưng không phải tự nhiên. Làm gì có cây mà mọc lên tròn trịa như vậy, mọc lên vuông vức như vậy? Không thể nào. Đây là do chúng ta dùng công nhân giúp cho nó. Thật sự mà nói, làm cho cây này mất đi nét tự nhiên, mất đi vẻ đẹp tự nhiên rồi. Đây là chúng ta làm tổn hại nó. Cỏ mọc rất đẹp lại ra sức cắt tỉa nó. Cho nên tôi ở nước ngoài lâu rồi, vườn cỏ chúng tôi không cắt thì không được, không cắt thì hàng xóm tố cáo, cảnh sát đến giúp quý vị cắt, cắt xong thì phạt tiền, lại phải tưới nước, lại phải bón phân làm cho nó mọc lên. Nó mọc lên chưa được mấy ngày thì lại cắt nó mất. Đây chính là phá hoại sinh thái tự nhiên. Còn thua xa đọc Thư Lạc của Chu Phu Tử. Trong đó có một câu: cỏ mọc xanh đầy trước cửa không nhổ. Ý cảnh như vậy, người nước ngoài không thể nào thể hội được. Người Trung Quốc tùy thuận tự nhiên, cỏ như vậy, cây cối cũng như vậy, để cho nó sinh trưởng tự nhiên, thưởng thức vẻ đẹp tự nhiên của nó. Người nước ngoài thì cần có nhân công. Tuy là mỹ quá, nhưng là nhân tạo, không phải là vẻ đẹp tự nhiên. Nhân tạo phá hoại tự nhiên, tự nhiên phải phản kháng, phải báo thù. Phản kháng báo thù của tự nhiên chính là thiên tai. Báo thù của do bàn tay con người là nhân quả. Chúng ta tuy không biết cách làm người, lại không thể cư xử tốt với tự nhiên, thiên tai nhân quả cùng đến, chúng ta sẽ cảm thấy chịu không nổi. Thiên tai nhân quả từ đâu đến? Là bản thân tạo tác. Quy kết đến cuối cùng, tự làm tự chịu. Quý vị còn có lời gì để nói nữa? Phật Bồ Tát nhìn thấy cũng chỉ có thể cảm thán mà thôi. Có thể giúp được gì không? Không giúp được gì. Tự làm tự chịu. Phật Bồ Tát có thể giúp chúng ta điểm hóa mà thôi, đến chỉ điểm cho chúng ta. Chúng ta tiếp thu, tỉnh ngộ trở lại. Từ trên tâm lý mà thay đổi. Thay đổi chính là biến hóa. Nhà Phật nói ba chuyển biến: chuyển ác thành thiện. Từ trên tâm lý mà chuyển. Tâm lý chuyển rồi, hành vi liền chuyển. Tai nạn bên ngoài sẽ dần dần quá trừ. Từ trên nhân mà chuyển, không thể từ trên quả mà chuyển. Phương pháp đối trị của nhà khoa học ngày nay là từ trên quả mà chuyển. Rất khó, không dễ dàng. Phật pháp dạy chúng ta từ trên nhân mà chuyển, rất có đạo lý. Chuyển từ trên nhân rồi, trên quả tự nhiên liền thay đổi. Càng nâng cao hơn nữa, chuyển mê khai ngộ. Chuyển ác thành thiện là trị ngọn, không phải trị gốc. Chuyển mê thành ngộ là trị gốc. Giác ngộ đến trình độ tương đối cao, tự nhiên liền chuyển phàm thành thánh. Cho nên nhà Phật dạy học tôn chỉ duy nhất chính là giúp tất cả chúng sanh chuyển mê thành ngộ. Chuyển ác thành thiện là việc phụ, là dạy người sơ học. Mục tiêu thật sự là chuyển mê thành ngộ. Nhà Phật nói phá mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Ly khổ đắc lạc là quả báo. Khổ từ đâu mà đến? Mê hoặc điên đảo mà đến. Không hiểu được chân tướng của vũ trụ nhân sanh, không hiểu được mối quan hệ mật thiết của tất cả chúng sanh trong pháp giới hư không và bản thân, không biết được. Tùy thuận phiền não bản thân, tùy thuận tập khí của bản thân, tùy thuận tham sân si mạng của bản thân, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Bản thân hoàn toàn không biết, đều cho rằng những điều bản thân làm là chính xác. Quý vị có cách gì nữa chứ? Chúng ta xem người thế gian, có người nào không ăn thịt chúng sanh? Ăn thịt là điều nên thế, là lý lẽ hiển nhiên. Động vật đều phải bị con người ăn. Con người bị ai ăn? Con người bị hổ ăn. Vậy thì hổ đó có tội. Người ăn hổ vì sao lại không có tội? Nói không thông được. Nhưng được mấy người có thể tỉnh ngộ lại được? Con hổ là con người biến, rắn độc là con người biến ra. Tề cư sĩ hôm qua nói với quý vị, con người biến thành heo, heo là con người biến ra. Đây không phải là nói rõ sự thật của lục đạo luân hồi sao? Quý vị nhìn thấy người đó biến thành heo, nghĩ xem tôi tương lai sẽ biến thành heo không? Chư vị nếu như tỉ mỉ quan sát, tôi so với mọi người tâm tỉ mỉ hơn một chút. Quý vị xem đồ tể, người giết heo, người bán thịt heo, quý vị tỉ mỉ xem tường tận tướng của họ sẽ giống heo, hành động của họ sẽ giống heo. Nói cách khác, họ đời sau sẽ biến thành heo, cũng bị người ta giết như vậy. Họ đời này giết bao nhiêu con heo, tương lai phải trở thành thân heo, chừng đó lần bị người giết trả nợ. Quý vị nói xem đáng sợ biết bao. Người giết gà, bán thịt gà, bán chân gà, quý vị tỉ mỉ xem tướng mạo của họ giống gà. Quý vị tỉ mỉ để ý xem âm thanh của họ giống gà. Quá đáng sợ. Tôi lúc xuất gia có một đồng tham đạo hữu. Là pháp sư quảng khóa ở Đài Loan, rất nhiều người biết đến. Ông trước lúc chưa xuất gia phục vụ trong quân đội, quản quân nhu, quản tiền lương. Cuộc sống quân nhân rất khổ. Ông làm công việc béo bở, ngày ngày tiền tài đều qua tay của ông ấy. Ông nói với tôi, một ngày ông ăn một con gà. Việc này tạo quá nặng rồi, sau này xuất gia sám hối. Sám hối vẫn là sám hối không nổi. Có một hôm, ông tắm rửa. Sau khi xuất gia đang tắm rửa, đột nhiên nhìn thấy trong nhà tắm có mấy trăm con gà đang quay xung quanh ông. Vừa bay vừa nhảy vừa kêu. Ông ấy khiếp sợ, liền té ngã. Té ngã rồi, chân bị trượt gãy, trở thành tàn phế. Chuyện xảy ra rồi, ông nói với tôi, đây là nghiệp nặng mà báo nhẹ. May mà xuất gia trì giới, trì giới tương đối tinh nghiêm, mở Phật học viện bồi dưỡng học sinh. Tại Đài Loan hiếm có một pháp sư giỏi thọ quả báo này, vậy là trở thành tàn phế rồi. Tuy rằng một đời niệm Phật, nghiệp tạo nặng quá, những quan gia trái chủ này sẽ không tha cho mấy, phải đòi mạng ông ấy. Nên chưa gì phải hiểu được, người thật sự tu hành rất khó rồi. Tôi thường khuyên mọi người, tôi khuyên mọi người là lời chân thật, có một mảy may tư tâm tồn tại, quan gia trái chủ sẽ không tha cho quý vị. Không có tư tâm, quan gia trái chủ mới gật đầu, mới tha cho quý vị. Quý vị sau khi thành Phật, thành Bồ Tát đến độ họ. Pháp sư Quảng Quá tu hành rất tốt, nhưng tư tâm chưa đoạn hết. Chín mươi chín phần trăm thiện hạnh vẫn còn 1% tư tâm. Tư tâm đó chính là bất thiện, chính là đại chướng ngại. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng kinh trong giảng đường thường nói, trong đề hồ không được trộn lẫn một tí độc dược nào. Ông chưa đoạn sạch sẽ một niệm tư tâm đó. Cho nên nghiệp chướng không thể tiêu trừ, quan gia không chịu buông tha cho ông. Gặp quả báo như vậy, chúng ta xem rồi đề cao cảnh giác. Nếu chúng ta xem ông là Bồ Tát thị hiện, hướng dẫn chúng ta, nhắc nhở chúng ta, cho nên không những không được sát hại chúng sanh, khiến chúng sanh sanh phiền não, chúng ta cũng có lỗi rồi. Chúng ta làm cho người khác sinh phiền não, người ta có thể làm cho mình sanh phiền não. Chúng ta cảm thấy sanh phiền não rất khó chịu, quý vị gây phiền não cho người khác, người ta có thể dễ chịu được sao? Nhân như vậy, quả như vậy, báo như vậy, không sai một chút nào. Đây là thế gian này, vì sao lại phức tạp như vậy? Đều là bất thiện nghiệp của tất cả chúng sanh biến hiện ra. Thánh hiền thế gian xuất thế gian, dạy chúng ta đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, nhất định là chân tướng sự thật, nhất định là việc tốt. Chúng ta phải tín thọ phụng hành. Bồ Tát người giác ngộ và chúng ta không giống nhau. Nhất thiết Phật sở giai giảng tập, đây là dạy chúng ta thân cận thiện nhân, thân cận người tốt. Chúng ta phải học tập. Thời gian rảnh rỗi phải ở cùng với thiện tri thức. Nhìn xem họ, lắng nghe họ, chúng ta sẽ học được rất nhiều thứ. Tôi trong đời này có thể nói là thiên tâm. Từ nhỏ đã yêu thích thân cận với người thiện, yêu thích gần gũi người lớn. Điểm này quả thực là một điểm không tương đồng với người thông thường. Tôi năm 22 tuổi đến Đài Loan. Người cùng giai tầng tuổi tác mà tôi thân quen chỉ có 5-6 người. Người lớn tuổi có mấy mươi người. Tôi thích gần gũi với người lớn tuổi. Kinh nghiệm của họ rất phong phú. Kể chuyện làm tăng kiến giải của tôi, làm tăng hiểu biết của tôi. Tôi thích thân cận người lớn tuổi. Hơn nữa những người lớn tuổi này, họ là những người nào? Có học vấn, có đạo đức, đều là giáo sư nổi tiếng đương thời. Tôi có nhân duyên gì mà được thân cận với họ? Hâm mộ tiếng nên viết thư gửi cho họ. Khi rảnh rỗi ở nhà viết thư, bản thân tôi còn viết một số bài luận gửi cho họ, thỉnh giáo họ. Tôi dùng phương pháp này để quen biết mấy mươi vị giáo sư. Tôi thành khẩn viết thư rất quy củ, dùng chữ thải để viết cung kính. Họ sau khi nhận được sẽ hẹn tôi gặp mặt. Sau này quen biết rồi thường thường qua lại. Cho nên lúc tôi còn trẻ không có thời gian vui chơi. Việc đi đến đâu đó để vui đùa, xem một bộ phim thật hiếm có. Một năm hiếm lắm mới được một lần, hai lần. Hơn nữa đều là người ta mời. Bản thân tôi tuyệt đối không lãng phí một đồng nào vào những trường hợp như vậy. Tôi cảm thấy không đáng. Tiền tôi mua sách, quý vị xem tủ sách hôm qua đó, đó là sách của tôi. Đó là gần một nửa sách của tôi ở thư viện bên Mỹ. Còn một nửa kia quá nhiều, tôi không cần nữa, tặng cho họ rồi. Cho nên tiền của tôi lúc đó thu nhập một năm bao nhiêu, nhìn trên giá sách cũng thấy được. Sinh hoạt phí của tôi rất tiết kiệm. Trong giai đoạn đó tiết kiệm nhất, một tháng tôi chỉ dùng 8 tệ. Nhiều nhất tuyệt đối không quá 20 tệ. Lúc đó tiền Đài Loan đổi thành đô la là 1 so với 40. Một tháng tôi chỉ dùng 5 hào đô la. Tôi sống rất khắc khổ, rất tiết kiệm. Nhưng những vị thiện tri thức này, những giáo sư lớn tuổi này vô cùng yêu thương tôi. Tôi đều thân cận, thường xuyên nghe họ giảng. Tăng trưởng học vấn, tăng trưởng kiến thức. Sau khi nghe xong, chúng tôi sẽ chọn lựa. Sau này chọn tiên sinh phương Đông Mỹ, chuyên môn học với một mình thầy, theo thầy học triết học. Thầy hướng dẫn tôi vào cửa Phật. Sau khi vào cửa Phật, tôi thân cận với đại sư Chương Gia, cũng là học với một mình ngài. Theo ngày 3 năm, ngài viên tịch rồi. Vậy mới tìm vị thầy thứ hai, cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Thầy Lý là cư sĩ Chu Kính Trụ giới thiệu cho tôi. Chu lão và thầy Lý là hai người bạn học, bạn thân. Tôi thân cận thầy, theo thầy 10 năm. Đây là thời trai trẻ của tôi. Thời gian tôi không lãng phí. Đồng nghiệp, cấp trên, bạn học, bạn bè đều nói tôi là một con mọt sách, mê muội. Đặc biệt tiếp thu Phật Pháp, anh ta mê rồi, người này mê rồi. không có tiền đồ. Quả nhiên không có tiền đồ, từ bỏ công việc xuất gia rồi. Nhưng đến lúc tuổi già họ về hưu rồi, nhìn thấy tôi, ông đi đúng đường rồi. Sau khi về hưu, mỗi người đích thực rất đáng thương. Đặc biệt sau khi về hưu 2 năm, dường như đã già yếu đến 20 năm vậy. Nguyên nhân do đâu tôi hiểu được, họ không hiểu. Chúng ta hiểu được gì? Cảnh tùy tâm chuyển. Họ trước khi về hưu, ngày ngày bận rộn công việc, cũng không biết bản thân già rồi. Đến lúc về hưu, ngày ngày nghĩ những gì? Nghĩ đến già rồi. Già rồi mới về hưu, ngày ngày nghĩ đến chuyện già, già yếu đến rất nhanh. Một năm mà giống như 10 năm vậy. 2 năm thì dường như già yếu đến 20 năm. Họ ngày ngày nghĩ đến già, già rồi thì sao? Thì bệnh. Cho nên ngày ngày đến bệnh viện, ngày ngày đi kiểm tra thân thể, càng kiểm tra càng không ổn, bệnh gì cũng khó hết. Khổ sở vô cùng. Bệnh từ đâu mà đến? Do nghĩ mà ra. Già từ đâu mà đến? Do nghĩ mà ra. Ngày ngày nghĩ đến già, nghĩ đến bệnh, già cũng do nghĩ mà đến, bệnh cũng do nghĩ mà đến. Có nghĩ ắt thành mà. Cho nên nhìn thấy tôi vô cùng ngưỡng mộ. Chúng ta ngày ngày niệm Phật, chúng ta không niệm già, không niệm bệnh, cho nên chúng ta sẽ không già không bệnh. Cụ thể chứng minh đầy đủ những điều Đức Phật nói trong kinh không sai. Cảnh tùy tâm chuyển, tướng tùy tâm chuyển. Quý vị vì sao không niệm Phật? Vì sao ngày ngày đi niệm già, ngày ngày đi niệm bệnh? Cho nên chuyển ý niệm lại, vấn đề không phải được giải quyết rồi sao? Nhưng điều này nói thì dễ dàng lắm, chúng ta làm rất dễ dàng. Ý niệm của họ chuyển trở lại, vậy thì tương đối không dễ dàng. Họ không tin lời chúng ta. Nhìn thấy chúng ta như vậy là rất tốt, vẫn còn bán tín bán nghi, vẫn không thể chuyển triệt để. Chúng tôi lúc còn trẻ đắc lực với giáo hối của thiện tri thức. Tiên sinh Phương Đông Mỹ tuy không học Phật, là nhà đại triết học, thật có học vấn. Tuổi già rồi, ông cũng không nghĩ đến già, ông cũng không nghĩ đến bệnh, ông làm học vấn. Ông năm 79 tuổi ra đi rồi, cũng mắc bệnh ung thư. Ông không có đau khổ. Ông đối với sanh tử xem ra rất nhẹ nhàng. Điều này người thông thường không làm được. Cho nên tuy bị ung thư, ông vẫn đi rất tốt. Cuối cùng ông quy y. Lúc sinh bệnh mới quy y. Nhưng mà ông được thọ dụng đối với nghiên cứu học thuật kinh điển. Thật sự mà nói, chúng ta rất nhiều người xuất gia cũng không bằng ông. Ông thật sự có thọ dụng. Trên danh nghĩa là không học Phật, nhưng thực tế ông thật sự là học Phật. Nhưng đáng tiếc là ông không tu tịnh độ, không cầu sanh tịnh độ. Thiếu là thiếu điểm này thôi. Quả báo của ông cũng vô cùng thù thắng. Cuối đời mở tiết học trong trường, toàn là kinh Phật. Trong lớp tiến sĩ của Đại học Phụ Nhân Đài Loan, ông mở môn học Đại Thừa Phật học, Tùy Đường Phật học. trong lớp tiến sĩ của Đại học Phụ Nhân mở khóa Hoa Nghiêm Triết Học, cho nên giáo tài của ông toàn là kinh Phật. Tôi còn nhớ lúc ông ở Đại học Phụ Nhân mở khóa Hoa Nghiêm Triết Học, tôi tặng ông 60 bộ kinh Hoa Nghiêm để cho học sinh. 60 bộ này, mỗi một bộ dường như là tôi in bản nhỏ, tổng cộng hơn 50 tập. Tứ thập Hoa Nghiêm, bát thập Hoa Nghiêm, lục thập Hoa Nghiêm, rất đầy đủ. Lúc đó chúng tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, in hơn 1.000 bộ, tặng cho ông 60 bộ. Đây là hiếu học, nhất thiết Phật sở gia giảng tập, thân cận thiện tri thức. Nhưng ở đây tôi lại giảng cho chư đồng học rất rõ ràng. Sơ học chỉ có thể thân cận một vị thiện tri thức. Trước khi thân cận với vị thiện tri thức, phương pháp của tôi chính là thân cận rất nhiều giáo sư nổi tiếng. Tôi tiếp xúc với họ, nói chuyện với họ, sau đó mới lựa chọn một vị để theo họ học. Điều này người xưa gọi là sư thừa, học theo tư tưởng một vị. Cho nên tôi thân cận tiên sinh Phương Đông Mỹ. Phương tiên sinh đã dụng tâm dứt giả. Thầy biết tôi hiếu học. Tôi bình thường đi làm công việc, lúc nghỉ phép tôi đi ba nơi. Một nơi là nhà giáo sư. Việc này trước tiên là hẹn trước. Ngoài ra một nơi là thư viện. Nơi thứ ba là hiệu sách. Đây là nơi tôi thường đi, những nơi khác tìm không ra tôi. Những hiệu sách lớn ở Đài Loan, ông chủ và tôi đều quen biết. Tôi đi mua sách có thể không trả tiền mặt, lúc có tiền đem đến cho họ, tin tưởng nhau vô cùng tốt. Yêu thích đọc sách, sau này chọn Phương tiên sinh theo học một mình thầy. Thầy rất có tâm. Tôi muốn đến trường học học dự thính khóa trình của thầy. Thầy không cho tôi đi. Không cho tôi đi chính là khổ tâm của thầy. Vì sao vậy? Đến trường học nhất định sẽ quen biết rất nhiều bạn học, cũng sẽ quen biết rất nhiều giáo sư. Mỗi một người giảng những thứ không giống nhau, kiến giải bất đồng, phương hướng không giống nhau. Quý vị nếu như học nhiều rồi, quý vị sẽ loạn mất. Cho nên Phương tiên sinh ngăn cấm tôi, không cho tôi tiếp cận với học sinh, cũng không cho tôi tiếp xúc với thầy giáo. Chuyên môn thân cận với một mình thầy, thầy chiếm dụng tất cả thời gian của tôi. Lúc đó tôi không hiểu được sao việc đó mới thấy thầy dụng tâm dứt giả, thật sự muốn giúp tôi. Toàn bộ thời gian của tôi đều bị thầy chiếm hết, chỉ có nghe một mình thầy. Thầy đã chỉ cho tôi một con đường đi. Sau khi tiếp xúc với Phật pháp, cũng coi như rất may mắn. Trong Phật pháp nói là duyên phận. Tôi tiếp xúc với Phật pháp khoảng được một tháng thì quen biết với đại sư Chương Gia, cũng học với một mình thầy. Ngày nghỉ ngày phép tôi đi tìm ngài. Ngài dạy tôi chỉ là một người học trò. Tiên sinh Phương Đông Mỹ dạy tôi cũng một người học trò, tại cái bàn tròn nhỏ nơi phòng khách nhỏ nhà thầy. Một thầy giáo với một học trò. Thầy rất chịu khó dạy tôi. Đại sư Chương Gia cũng như vậy. Tôi theo Đại sư Chương Gia 3 năm, thời gian này dài. Phật Pháp tu học cơ bản là từ đây mà đặt nền móng. Sau này 10 năm theo thầy Lý Bỉnh Nam là học biểu diễn trên giảng đài. Bản lãnh biểu diễn trên giảng đài, nói thật tình thì tôi và thầy Lý một tuần là học hiểu rồi. Quý vị hiện tại đọc nghiên cứu cách giảng dạy nội điển, học cách diễn giải, tôi học một tuần là biết rồi. Nhưng không biết biểu diễn, cũng giống như đánh giặc học binh pháp vậy. Tôn Tử binh pháp vài tuần là học thông rồi, trên chiến trường không biết dùng. Tại Đài Trung theo thầy 10 năm học những gì, xem thầy vận dụng như thế nào. Dùng thời gian dài như vậy để quan sát, để học tập. Bởi vì điều này không thể nào dạy được linh hoạt. Cho nên tôi nghe kinh và người thông thường nghe kinh không giống nhau. Tôi nghe kinh là đoạn kinh văn này. Nếu như tôi ở trên giảng tòa sẽ giảng như thế nào, họ ở trên giảng tòa giảng như thế nào, tôi phải ở đó mà làm phép so sánh. Những chỗ nào tôi không bằng người ta, những chỗ nào tôi cũng có thể sánh bằng thầy giáo. Thầy giáo ở Đài Trung giảng kinh mỗi tuần một lần. Tôi đã học tập như vậy. Tuyệt đối không phải nghe thầy giảng như thế nào. Giảng như thế nào tôi cũng biết giảng. Thầy đã vận dụng như thế nào. Những phương pháp này cũng là thầy Lý gợi ý cho tôi. Trong ngạn ngữ có nói, người biết học là học đường lối, người không biết học chỉ là đi học cho náo nhiệt. Quý vị nghe kinh ghi chép lại, tương lai dựa theo sổ ghi chép mà giảng, đó là học náo nhiệt. Phải học đường lối. Cho nên thầy chỉ thị tôi học kinh giáo, quan trọng nhất là giáo lý. Nếu như thông đạt giáo lý rồi, tất cả đều thông đạt. Điều này thuận tiện, một kinh thông tất cả kinh đều thông. Người thượng căn mới có thể làm được. Chúng ta không phải hàng căn tánh này làm không được. Bất đắc dĩ mà cầu thứ hai, cầu giáo nghĩa. Nghĩa cũng là lý, nhưng phạm vi rút gọn rồi. Một tông phái, một vài kinh điển tương tự nào đó, quý vị học một bộ cũng có thể thông đạt một diện tích tương đương. Chắc chắn không thể nói học một bộ kinh biết một bộ kinh, vậy thì không có cách gì để dạy rồi. Đúng như đã nói, nghe một biết mười. Thầy giáo mới tình nguyện dạy cho quý vị, mới đem toàn bộ tâm huyết dạy cho quý vị. Quý vị có thể từ đó mà suy ra cho thông hết. Tuyệt đối không phải dạy một thứ học một thứ. Như vậy thì quá cứng nhắc. Quý vị suốt đời có thể học được bao nhiêu? Sở học toàn là cứng nhắc, toàn là của người khác. Phật Pháp nói khai ngộ, ngộ tánh. Biết suy luận ra, thông chính là khai ngộ. Ngộ có lớn nhỏ. Cho nên tôi ở trong hội của thầy Lý 10 năm chính là tiếp thu sự huấn luyện này. Sự huấn luyện này thầy giáo biết, tôi biết. Bạn học chúng tôi đều không hay biết. Bạn học không hay biết, tốt mà, chúng tôi bình an. Bạn học biết rồi thì e rằng phiền phức sẽ đến. Vì sao vậy? Tật đố chướng ngại. khởi hoài nghi đối với thầy giáo. Thầy giáo có thiên vị, vì sao dạy anh không dạy tôi? Nghĩ ra đủ cách để gạt tôi ra. Đây cũng là điều khó tránh. Tôi mang ơn thầy. Thầy dùng phương pháp là phương tiện thiện xảo. Nơi nơi đều giữ được sự an toàn. Cho nên, điều đầu tiên chúng ta nên bồi dưỡng là hiếu học, thân cận thiện tri thức. Nhất định phải biết chúng ta trong đời này, tại thế gian này, thứ gì là đáng quý nhất, thời gian đáng quý nhất. Một tấc thời gian, một tấc vàng. Tấc vàng khó mua được một tấc thời gian. Quang âm đáng quý nhất. Ai có thể nắm bắt được thời gian? Phật pháp chúng ta nói là thời tiết nhân duyên, thì người đó thành tựu rồi. Người lãng phí thời gian nhất định không thể thành tựu. Thế gian cái gì cũng là giả, cái gì cũng có thể buông bỏ dứt đi. Thời gian phải nắm bắt, nhất định không thể để thời gian trôi qua. Nhân vật thành công của thế gian, suốt thế gian, bí quyết không có gì khác, chỉ là biết nắm bắt thời gian, nắm bắt cơ hội. Nhà Phật nói là thời tiết nhân duyên. Đây là bí quyết của con đường đi đến thành công. Chúng ta niệm Phật muốn cầu sanh tịnh độ, trong tâm niệm niệm A-di-đà mới được. Cũng là nắm chặt thời gian này. Làm gì có thời gian mà khởi vọng tưởng? Làm gì có thời gian mà nghĩ đến việc lợi mình hại người? Không thể nào. Người khác muốn hãm hại chúng ta, sỉ nhục chúng ta, mặc kệ họ. Tôi không có thời gian đi đối phó họ. Dùng thời gian này để niệm A-di-đà Phật. Chúng ta nếu dùng thời gian để ứng phó với những sự việc vụn vặt này, chúng ta sai rồi. Đem việc chính dẹp qua một bên, đi làm những việc không quan trọng. Việc chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thế gian tất cả mọi thứ đều không phải là sự việc quan trọng. Không phải là sự việc quan trọng, tùy duyên thì tốt rồi. Tùy duyên vẫn là giúp chúng sanh trở về với Phật. Đây gọi là thực sự tùy duyên. Nếu như trong tùy duyên không phải là hướng dẫn chúng sanh nhập Phật, thì sự tùy duyên đó cũng không đáng. Từ đó có thể biết Phật Bồ Tát giữa nói chuyện hay im lặng, tất cả những hành vi hoàn toàn là giúp chúng sanh nhận thức Phật pháp. Hiểu rõ Phật pháp, tu học Phật pháp, chứng được Phật pháp, đây là hành Bồ Tát đạo. Phát tâm Bồ Đề, hành đạo Bồ Tát, chỉ như vậy mà thôi. Vì chúng sanh mới là thật sự vì bản thân. Nên câu thứ ba nói thân cận thiện tri thức là làm gì? Cung kính, cúng dường, nghe pháp. Ba câu này, cung kính là hiển lộ của tánh đức. Tu dưỡng của phẩm đức. Nho và Phật hoàn toàn nhất trí. Chư vị mở lễ ký ra, Đây là dạy học của Nho gia. Câu thứ nhất trong khúc lễ của lễ ký nói: khúc lễ viết không có gì không cung kính. Trong Phật pháp quý vị thường thường đọc trong nghi quy: cung kính tất cả. Không có gì không cung kính là cung kính tất cả. Phổ Hiền thập nguyện, nguyện thứ nhất lễ kính chư Phật. Quý vị xem thánh nhân thế gian suốt thế gian dạy người bắt đầu từ đâu? Chính là từ đây mà dạy lên. Dùng tâm chân thành cung kính xử sự đối người tiếp vật, bắt đầu từ đây, khởi bước từ đây. Điểm này chưa học được, chưa học hiểu, những thứ khác đều là vô ích. Cho nên chúng ta hiện tại nói học Phật công phu không đắc lực. Nguyên nhân làm không đắc lực là do đâu? Chính tại điểm này. Đại sư Ấn Quang trong văn sao nói rất hay. Có người hỏi Ngài: học Phật có bí quyết gì không? Đại sư Ấn Quang trả lời rất hay. Đại sư Ấn Quang nói có. Thành kính chính là bí quyết học Phật. Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Tôi nói với chư vị đồng học rằng tôi ngày xưa thân cận những vị thầy này. Lúc đó là lúc mà cuộc sống vật chất tôi gian nan nhất. Tiền có thể nhận được trong công việc hàng tháng của tôi lúc đó tiền Đài Loan chỉ khoảng 100 đồng đến 150 đồng, không vượt qua 150 đồng. Cuộc sống khó khăn như vậy. Tôi thân cận những vị thiện tri thức, những vị thầy giáo này, về mặt vật chất tôi không hề cúng dường họ. Khả năng cúng dường một hào cũng không có. Họ hiểu được, họ đều biết. Học trò nghèo, học trò khổ, họ nhiệt tình hướng dẫn tôi. Nơi chỗ đại sư Chương gia, gần như ngày lễ ngày nghỉ, tôi 9 giờ rưỡi đến chỗ của Ngài. Ngài nói chuyện cho tôi gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ đến 2 tiếng đồng hồ. Có lúc cao hứng nói chuyện nói dài hơn nữa, giữ tôi lại ăn cơm trưa. Tôi ăn cơm ở đó không ít lần. Tôi không có gì cúng dường cho Ngài, Ngài lại cúng dường cho tôi. Theo thầy Lý 10 năm cũng vậy. Ngược lại thầy Lý còn chăm sóc tôi. Những thứ ăn, thứ mặc thường thường tặng cho tôi. Vì sao vậy? Thành kính. Tôi cúng dường đối với thầy giáo chính là thành kính. Tiếp thu lời dạy dỗ của thầy, tin tưởng dạy dỗ của thầy, chăm chỉ nỗ lực để làm. Chỉ có thực hành để báo đáp thầy giáo. Cho nên đến sau này xuất gia đi khắp nơi giảng kinh, cúng dường nhiều rồi. Nhiều rồi thì tôi sẽ cúng dường thầy giáo. Cho nên thầy giáo cuối đời tôi chăm sóc thầy. Có năng lực nhất định sẽ báo đáp. Bây giờ thầy giáo không còn nữa.
Thầy Phương qua đời rồi, sư mẫu còn tại thế. Sinh hoạt phí của bà tôi chăm sóc cho bà. Lúc đó tôi có chút khả năng chăm sóc cho bà. Mãi cho đến lúc tiễn bà đi, thầy là người đồng thành tỉnh An Quy, là hậu duệ của Phương Bao tại đại lục đồng thành phái. Thầy là con cháu của đồng thành phái. Tôi vì báo đáp cho thầy, tại học phủ cao nhất của đồng thành là trung học, trung học đồng thành, tôi tặng 100 máy vi tính ở nơi đó, xây dựng một phòng, phòng học vi tính Đông Mỹ, để kỷ niệm thầy Phương. Chúng ta làm học trò không thể quên ân đức của thầy giáo. Trong phòng học của chúng ta đều thờ cúng di ảnh của thầy giáo, giống như thầy đang ở cạnh chúng ta vậy. Quý vị nói xem tâm chúng ta thân thiết biết bao, mỹ mãn biết bao. Đây là sư thừa, những thứ của tôi từ đâu mà có, họ truyền trao lại cho tôi. Đây là 4 vị thầy giáo, thầy Hạ Liên Cư chưa từng gặp mặt, đệ tử Tư Thục. Chúng tôi tiếp thu bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của thầy. Đem bản hội tập này phát huy rộng lớn, không quên công đức hội tập của thầy. Cho nên chỉ có thể tri ân báo ơn, cung kính cúng dường, tận tâm tận lực cúng dường. Lúc không có lực thì tận tâm, lúc có lực lượng rồi phải tận lực. Đại sư Chương Gia, khu vực giáo hóa của ngài là Nội Mông. Tôi nhất định sẽ tại Đại học Nội Mông làm một phòng kỷ niệm cho ngài ở đó. Đại học Nội Mông cũng rất vui lòng, tin tức tôi truyền đạt đến bên đó rồi. Kỷ niệm Đại sư Chương Gia. Tôi thu thập những thư viện này, thật sự mà nói rất muốn đưa đến đại lục trình bày trong các nhà tưởng niệm đó. Nhiều thứ như vậy muốn vào được Trung Quốc đại lục phải được phê chuẩn, không có phê chuẩn không vào được. Nếu như thuận lợi vào được thì tôi đã đưa vào từ lâu rồi. Cho nên hiện tại có rất nhiều thứ vẫn chia ra cất ở hải ngoại. Bộ phận này là từ Mỹ vận chuyển về. Bên Mỹ vẫn còn một nửa để lại cho đạo tràng của họ. Bộ phận này tôi cất tại Thư viện California, hiện tại đã được chuyển đến Úc Châu rồi. Đều phân tán hết rồi, tại Canada. Rất nhiều nơi tôi đều thu thập rất nhiều điển tịch, ở đâu cũng đều tặng cho nơi đó hết rồi. Hiện tại tuổi già cũng không có thời gian đọc sách nữa, mỗi ngày đọc kinh Quan Nghiêm là đủ, đọc kinh Vô Lượng Thọ, niệm A Di Đà Phật là được rồi, không còn làm những việc này nữa. Những thứ này để cho quý vị, những người trẻ tuổi làm tài liệu tham khảo. Vậy nên cung kính cúng dường, chúng ta phải học tập tận tâm tận lực. Thính văn pháp, ý nghĩa trong đây rất sâu. Đại sư Thanh Lương đặc biệt nói ra, chúng tôi nghe rồi, hiểu rõ rồi, y giáo phụng hành, còn giúp người khác. Đây chính là thường nói, tự hành nhất định phải quá tha. Lợi tha chính là tự lợi. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này, phải chăm chỉ nỗ lực để làm, đem Phật Pháp giới thiệu cho người khác. Nhất định phải nắm chắc cơ hội. Cơ hội giáo dục vô cùng quan trọng. Giáo hóa chúng sanh toàn thế giới. Tôi ngày xưa tại Bắc Kinh đã từng nói với Bộc Lão, Trung Quốc đại lục có rất nhiều danh thắng cổ tích, là nơi mà rất nhiều người trên thế giới hướng đến, tôn kính. Lịch sử nước Mỹ mới 200 năm. Đến Trung Quốc xem, trong những ngôi chùa đổ nát, từng viên gạch, từng viên ngói đều là mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Họ nhìn thấy vô cùng kinh ngạc, hiếm lạ. Trung Quốc là nơi có nguồn tham quan du lịch phong phú nhất trên thế giới. Chúng ta không chỉ là dùng tài nguyên này để thu về ngoại hối tham quan du lịch. Sự việc này nên làm, cho nên nói là công xưởng không khói. Họ mang rất nhiều tiền đến nộp học phí, chúng ta nên có một chút gì đó cho người ta. Không có gì cho người ta, để cho người ta uổng công đến một lần, chúng ta cảm thấy có lỗi với họ. Vì thế, đến chùa chiền để tham quan du lịch, chúng ta phải dùng Phật Pháp để hướng dẫn họ, lên lớp cho họ. Lên lớp như thế nào? Giới thiệu những văn vật này chính là lên lớp. Phải giới thiệu văn vật có ý nghĩa biểu pháp. Ví dụ như nhìn thấy điện Phật. Điện Phật kiến trúc có hai tầng. Bên trong là một tầng. Vì sao kiến trúc như vậy? Kiến trúc bên ngoài. Là dụng ý bao hàm. Đối với người nước ngoài gọi là tương đối. Đại biểu cho chân đế tục đế. Bên trong là chân tục bất nhị. Lấy ý nghĩa này vậy. Chân tục họ không hiểu. Nói tương đối thì họ hiểu. Có lớn thì có nhỏ. Có dài thì có ngắn. Có chân thì có vọng. Nó đại biểu cho ý nghĩa này. Đại biểu cho tương đối. Bên trong là nói cho quý vị dài ngắn không hai. Chân vọng không hai. Tà chánh không hai. Tuy họ không hiểu, sẽ cảm thấy rất kinh ngạc. Vì sao lại không hai? Đạo lý không hai rất sâu sắc. Quý vị dần dần nghiên cứu thêm, chỉ ra cho họ một con đường, dạy cho họ đi nghiên cứu. Quý vị phải nghiên cứu đại đạo lý này. Vậy quý vị nhập Phật môn rồi dần dần mà học. Vì sao lại đúc nhiều hình tượng Phật Bồ Tát như vậy? Phật tượng đại biểu cho tánh đức của mình, tánh đức vô lượng vô biên. Bồ Tát đại biểu cho tu đức, tu đức cũng vô lượng vô biên. Quý vị nếu như không hiểu, quý vị xem, có rất nhiều nhân vật có thành tựu trong xã hội, danh thiếp vừa lấy ra có nhiều chức vụ như vậy. Vì sao nhiều chức vụ như vậy? Một chức vụ không phải được rồi sao? Nhiều chức vụ như vậy đại biểu cho tài nghệ của họ, thành tựu của họ. Phật Bồ Tát hình tượng nhiều như vậy đại biểu cho công đức tự tánh vô lượng vô biên, thì không mê tín nữa. Tôn giáo của quý vị cúng một vị thần, một công đức. Chúng tôi ở đây công đức vô lượng vô biên đều biểu hiện ra trước mặt quý vị. Nó không phải là mê tín, nó là biểu pháp, đại biểu cho quý vị đa tài đa nghệ. Quý vị có vô lượng vô biên trí tuệ, vô lượng vô biên đức năng. Một danh hiệu, một hình tượng biểu đạt không hết được. Cũng giống như trên danh thiếp, một chức vụ biểu thị không hết được. Nhất định phải mười mấy chức vụ, hai mươi mấy chức vụ. Danh thiếp một mặt in không đủ, còn phải lật ra mặt sau. Chính là ý nghĩa như vậy. Đây là lên lớp cho họ. Vừa bước vào cổng, nhìn thấy Bồ Tát Di Lặc, bụng phệ rất lớn, cười díp mắt. Cười gì vậy? đối với tất cả người, cười vui đón tiếp. Độ lượng phải lớn, phải bao dung được, bao dung các ý kiến khác nhau, bao dung văn hóa khác nhau, bao dung tộc quần khác nhau, tôn giáo khác nhau. Thế giới mới có hòa bình, xã hội mới được an ổn. Đây không phải là lên lớp cho họ hay sao? Mỗi một hình tượng Phật, Bồ Tát là một bộ kinh điển. Kinh điển đó giảng những gì? Đơn giản tóm tắt vài câu giới thiệu cho họ, chỉ dạy một ít cho họ. Học phí của họ cũng không nộp lãng phí. Sau khi họ trở về, tôi đến Trung Quốc hay, tôi học được rất nhiều thứ. Chuyến đi này kinh phí của tôi không hề lãng phí. Nộp học phí thực sự học được thứ gì đó. Văn hóa Trung Quốc tinh thâm vô cùng. Họ sẽ đi tuyên dương, không cần chúng ta đi bảo họ, tự động sẽ tuyên dương. Chúng ta giáo hóa chúng sanh trên toàn thế giới, lợi dụng những cơ hội giáo dục cổ tích này. Đây là trên toàn thế giới, công đức lớn lao như vậy. Đáng tiếc chúng tôi chưa làm. Công đức vô lượng vô biên đã vụt qua trước mắt, chưa nắm bắt được. Cho nên cơ hội giáo dục, chúng ta tiếp thu Phật Pháp, phải đem Phật Pháp giới thiệu cho người khác như vậy. Chúng ta là người học Phật, bên mình luôn mang theo một chút quà tặng kết duyên, quyển sách nhỏ, hiện tại đĩa CD rất nhẹ nhàng, bỏ vào túi áo sâu chuỗi. Đi đến nơi nào người ta yêu thích, tặng cho họ, kết duyên với họ. Chúng ta đến tiệm mua đồ, đem những thứ này tặng cho nhân viên của tiệm. Chúng ta mua đồ của họ, cần tặng lại cho họ để kết duyên. Chúng tôi đi máy bay, nhân viên phục vụ trên máy bay, mỗi lần đi máy bay, nhân viên phục vụ trên máy bay, chúng tôi đều tặng quyển sách nhỏ, đều tặng cho họ, vô cùng hoan hỷ. Nhìn thấy chúng tôi đều niệm A Di Đà Phật rất thân thiết. Cơ hội giáo dục, một giây một phút đều không lơ là. Tự lợi lợi tha là thính văn pháp. Tinh tú trang nghiêm tràng thiên dương chính là tu pháp môn này. Pháp môn này chúng ta tổng kết cơ hội giáo dục. Hiểu được cơ hội giáo dục, biết nắm bắt cơ hội giáo dục, Ngài làm được rất thành công. Đây là điều chúng ta phải nên học tập. Hiếu học, đây là thái độ tu học. Cho đến đem tất cả những điều tu học được, có thể lợi ích hết thảy chúng sanh. Đây mới thật sự là báo ân, thật sự là cúng dường. Hôm nay chúng ta tạm dừng lại tại đây.